Độc Tôn Tam Giới, chương 3246, Cầm Tiêu Hợp Tấu, góc truyện audio.com. Có lẽ chuyện này, ngay cả bọn người Vệ Dung công tử cũng mơ mơ màng màng, có lẽ người ta chỉ là lợi dụng bọn hắn đào một cái bẫy, mục tiêu là hướng về phía Giang Trần. Dù sao, thí luyện châu trong tay Giang Trần, đó mới là đầu to a. Dù Vi Thần công tử có thí luyện châu, lại có thể có bao nhiêu? Hơn nữa, người ta có thể tạm giam Tuy Thần công tử, như thế nào lại để cho Vệ Dung thực lực không bằng Tuy Thần công tử trốn thoát? Đây hết thảy, lại nói tiếp cũng là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Ít nhất ở Giang Trần xem ra tại đây rõ ràng cho thấy có vấn đề. Đương nhiên, tâm tính của Giang Trần, ngược lại rất bình tĩnh. Hắn nghe Ngô Du nhắc nhở cũng không có hoàn toàn bỏ mặc, nhưng mà đối với bẫy dập cùng âm mưu trong nội tâm lại có ý nghĩ nhất định. Cũng không lâu lắm, Vệ Dung liền mang theo bọn hắn, đi vào một u cốc. Vùng này, địa thế hiểm ác, dãy núi vây quanh, khảm nạm lấy một thâm cốc như vậy, lộ ra rất đẹp và tĩnh mịch. Ở nơi nào? Cam Ninh nhíu mày hỏi. Vệ Dung cười khổ nói. Tiến vào thung lũng này, cũng không xa lắm. Lúc này, Cam Ninh cũng không hàm xúc nữa, thản nhiên nói. Vệ Dung, ngươi sẽ không cấu kết ngoại nhân, đến lợi nhuận chúng ta chứ? Vệ Dung nghe vậy, lập tức biệt khuất a. Trời đất chứng giám, Vệ Dung ta há là người bán đứng đồng môn. Nếu như ta có nửa câu nói ngoa, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Vệ Dung hiển nhiên là không chịu nổi khuất nhục tại chỗ thề độc. Ngược lại là Giang Trần, thản nhiên nói. Tốt rồi, đồng môn tầm đó, không cần nghi kỵ. Mặc dù có âm mưu bẫy dập người ta cũng có thể gạt các ngươi, để ngươi trở thành một con cờ. Vệ Dung khẽ giật mình, vấn đề này, hắn dưới tình thế gấp gáp ngược lại không có nghĩ qua. Cam Ninh lại nói, sư huynh nói không sai, có lẽ, người ta chỉ là lợi dụng các ngươi đến tính toán Giang Trần sư huynh mà thôi. Các ngươi có mấy viên thí luyện châu, người ta cần tính toán các ngươi sao? Nói sau, nếu như Tuy Thần công tử cũng trốn không thoát thì không có lý do Vệ Dung ngươi có thể trốn thoát. Trong nội tâm Vệ Dung càng chấn động, chẳng lẽ, đúng như bọn hắn nói. Những người kia, mục tiêu là Giang Trần, mà không phải bọn hắn. Nếu là nói như vậy, vậy thì quá bi ai rồi. Mà thôi, bây giờ nói những chuyện này còn hơi sớm. Sự tình còn chưa có khẳng định, Giang Trần cũng không muốn đem lời nói tuyệt. Tiến vào sơn cốc qua mấy đường mòn quanh co, rất nhanh liền đi tới một khu vực rộng rãi, thoáng cái rộng mở trong sáng. Một đạo thân ảnh ngăn ở ngoại vi, lạnh lùng đánh giá bọn người Giang Trần. Người đến từ phương nào? Tên tu sĩ này, một thân áo trắng, theo đồ án của Quang Minh Thánh Địa, nhìn về phía trên khí chất rất cao thượng. Vệ Dung cáo mượn oai hùng nói. Chúng ta là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Tuy Thần sư huynh của ta ân cần thăm hỏi nhị vị thánh nữ thoáng một phát liền bị các ngươi tạm giam, là đạo lý gì? Hiện tại Giang Trần sư huynh tự mình đến đòi người, các ngươi còn không nhanh thả Tuy Thần công tử ra. Giang Trần, tên tu sĩ kia giật mình, đánh giá Giang Trần, ngươi là Giang Trần đánh bại Độc Phi Thạch Thanh Lộ thu thập Hốt Lôi. Đúng là tại hạ, ngữ khí của Giang Trần không mặn không nhạt, nhìn ngươi không có ba đầu sáu tay cũng không thấy giỏi cỡ nào. Vì cái gì Hốt Lôi đánh không lại ngươi, Độc Phi Thạch Thanh Lộ độc cũng không làm gì được ngươi. Nghe đồn ở thí luyện khu có phải có chút nói quá sự thật hay? Góc truyện audio.com, không, tu sĩ áo trắng kia tựa hồ nói chuyện với Giang Trần, lại tựa hồ như lầm bầm lầu bầu. Giang Trần nhịn không được cười lên, thiên tài của 10 đại thánh địa tính tình thật đúng là một cái so với một cái cổ quái, một cái so với một cái kiêu ngạo. Dùng tên tuổi đả bại Thạch Thanh Lộ của mình, theo lý thuyết có lẽ có chút lực uy hiếp mới đúng. Vì cái gì trên mặt người này, hoàn toàn nhìn không tới bộ dạng kiên kỵ kia. Huynh đài, Tuy Thần công tử là đồng môn của ta, nhị vị thánh nữ giam hắn, đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì? Có thể nể mặt của ta trước thả bọn chúng rồi nói sau không? Nếu như có địa phương đắc tội, chúng ta tự nhiên sẽ bồi tội. Giang Trần ngược lại rất khách khí. Đối phó hai đại thánh nữ này, không giống đối phó Độc Phi Thạch Thanh Lộ, Giang Trần cảm thấy, mình phải tiên lễ hậu binh mới tốt. A Tu, dẫn bọn hắn đến. Lúc này, một thanh âm xốp giòn từ trong thung lũng truyền ra. Vâng, tu sĩ áo trắng kia nghe vậy, liếc mắt nhìn bọn người Giang Trần. Đi theo ta, rất nhanh, liền tới phụ cận một mảnh trúc lâm, cảnh sắc vùng này rất lịch sự tao nhã, còn có một gian nhà tranh. Ở bên nhà tranh, có một nữ tử áo trắng đang đánh đàn. Còn có một nữ tử áo cam, trong tay cầm tiêu, sâu kín thổi hơi. Nhìn ra được đây là cầm tiêu hợp tấu, nhạc khúc phi thường du dương, lộ ra cực kỳ thanh tân, để cho người nghe liền có một loại cảm giác như tắm gió xuân, tâm linh an bình. Giang Trần xa xa đứng lại, mặt mỉm cười, thưởng thức tiếng nhạc mỹ diệu. Khúc này, diễn dịch tới một phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, dư vị không dứt. Giang Trần vỗ tay cười, Cầm tiêu hợp tấu, quả nhiên là âm thanh của tự nhiên, nhị vị thánh nữ kỹ nghệ cao siêu, để cho người bội phục. Thánh nữ áo trắng kia, hai tay ấn lên dây đàn. Trong lúc đó, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gầy, một sợi dây đàn, như lợi tiễn bắn về phía Giang Trần. Giang Trần mỉm cười, lòng bàn tay khẽ nhấc một đạo kim quang tràn ra, định dây đàn kia ở trên hư không, cười nói. Cầm tốt như vậy, tháo dây đàn xuống, chẳng phải phá hư phong cảnh sao? Ngươi là Giang Trần, thanh âm của thánh nữ áo trắng, rõ ràng lạnh hơn. Cùng thanh âm lúc trước để cho bọn hắn vào, không phải cùng một người. Như vậy thanh âm xốp giòn trước kia đích thị là thánh nữ áo cam phát ra. Hai đại thánh nữ này, khí chất bất đồng rất lớn. Một cái như lãnh nguyệt sinh huy, một cái như mặt trời vừa mới mọc, đó là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ là hai loại khí chất kia ở trong cầm tiêu hợp tấu, lại nhận được bổ sung hoàn mỹ, hình thành một loại vận luật đặc biệt, đích thật là phi thường cao minh. Tuy Giang Trần nhìn quen thế sự, nhưng không thừa nhận cũng không được, cầm tiêu hợp tấu kia, là phi thường hoàn mỹ. Cho dù kiếp trước của hắn, cũng không thấy nhiều. Tại hạ Giang Trần, bái kiến nhị vị thánh nữ. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, thánh nữ áo trắng kia hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Những ngày này, ngươi hoành hành ngang ngược cướp bóc bốn phía, rõ ràng là hành vi của cường đạo, cần gì giả bộ như nho nhã lễ độ. Giang Trần nhịn không được cười lên, không thể tưởng được thanh danh của mình cư nhiên không chịu nổi như thế sao. Cái gì gọi là hoành hành ngang ngược cướp bóc bốn phía? Trời đất chứng giám, Giang Trần chưa từng có chủ động đi cướp bóc ai à. Chỉ là, Giang Trần gần đây không? Gocchuyenaudio.com thích giải thích, nhất là ở trước mặt hai bích nhân, nội tâm Giang Trần bằng phẳng, càng cảm thấy không có tất yếu phải giải thích. Ngươi không thể trông cậy vào mỗi người trong thiên hạ đều có thể hiểu được ngươi. Thấy Giang Trần chỉ mỉm cười, rõ ràng không cãi lại, thánh nữ áo trắng càng có chút tức giận. Từ đồng thì tiểu tử này tâm thuật bất chánh, xem ra, để cho hắn lớn lên cũng chưa hẳn là phúc của vạn uyên đảo. Cách chương.